y bảo. Chúng ta sinh tồn phải nương cậy đại địa, đó là y bảo. Báo là đền đáp. Trong quá khứ chúng ta tu cái nhân này, hiện tại được đền đáp bằng điều này. Chánh báo là thân thể của chúng ta. Ngoài thân thể ra, những gì chúng ta nương nhờ vào để sống đều gọi là y báo. Y báo có hai loại lớn, một là vật chất y báo, hai là nhân sự y báo. Chánh báo chỉ có một mình ta, chẳng thể tin nhiều người khác vào đó. Người khác là y báo của ta. Chẳng thể nói chánh báo là hết thảy hữu tình chúng sanh, chẳng thể nói theo kiểu ấy. Chánh báo chỉ nói đến một mình ta. Chúng ta sống trong thế gian này có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất, thể đều là y báo. Này chúng ta nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói về A-di-đà Phật. Phật thị năng y, danh chánh báo. Hoàn cảnh là sở y, đây là nói về y báo. Cõi nước là sở y, gọi là y báo. Phật là năng y, gọi là chánh báo. Này nói về y báo trước. Cương lãnh của cả bản kinh gồm ba câu kinh văn. Đây là câu đầu tiên. Câu thứ hai là kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Câu này thuộc kinh văn trong phần sau. Thị giả chỉ thử giới ngôn. Trong câu tùng thị Tây Phương, chữ thị chỉ thế giới này, tức là thế giới Sa Bà. Chúng ta hiện đang ở trong thế giới này. Chứ gì phải nhớ, nói tới thế giới này trọn chẳng phải là nói tới địa cầu. Nếu hiểu là địa cầu trật mất rồi, sẽ có vấn đề to lớn. Này chúng ta biết địa cầu tròn xoe, đi về phương Tây, đi hết một vòng lại trở về chỗ cũ. Rốt cuộc Tây Phương ở chỗ nào? Hiện thời máy bay hết sức lẹ làng, loại máy bay từng tiện nhất trong tương lai, bay một vòng quanh địa cầu chỉ cần 6 hoặc 7 giờ là đủ rồi. Máy bay tối tân nhất trong hiện thời, từ Mỹ bay sang Nhật Bản mất 2 giờ. Bay đến Nhật Bản hay từ Mỹ, rồi lại bay sang Đài Loan, thời gian chẳng sai biệt cho mấy. 2 giờ đã đến nơi rồi. Nước Mỹ hiện đang thí nghiệm, trong tương lai tốc độ máy bay vận chuyển hành khách đều nhanh chóng như thế. Khoa học kỹ thuật phát triển, thế giới càng ngày càng bé lại. Sau này sang Mỹ chỉ 2 tiếng đồng hồ là đến rồi. Tây Phương được nói ở đây là phương Tây của thế giới Sa Bà. Tùng thử Sa Bà thế giới, hướng Tây nhì khử. Thế giới Sa Bà là tên của một đại thiên thế giới. Địa cầu của chúng ta thường được gọi là Diêm Phù Đề. Nếu nói phương Tây của Diêm Phù Đề chính là nói tới địa cầu này. Còn ở đây là nói đến thế giới Sa Bà. Thế giới Sa Bà là một đại thiên thế giới, là khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại khai giống như hệ ngân hà chúng ta quan sát thì trong thiên văn hiện thời. Nếu chúng ta lấy hệ ngân hà làm đơn vị để nói, thì Tây Phương trong đoạn kinh Di Đà này chính là Tây Phương của hệ ngân hà thuộc thế giới Sa Bà. Nói như vậy sẽ hợp lý, thật sự chẳng có vấn đề gì. Ngân hà cũng đang chuyển động, như thời gian để hệ ngân hà xoay một vòng cần phải dùng quan niên để tính toán. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật tổng cộng chỉ có 1 vạn 2000 năm. Khi đem so 1 vạn 2000 năm với sự chuyển động của hệ ngân hà, e rằng độ số chỉ sai lệch 1-2 độ. Nên phương hướng chẳng sai, quả thật là cõi Cực Lạc ở Tây Phương, nó di động rất nhỏ. Đây là nói trong pháp vận dài 1200 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật, độ số chuyển động của hệ ngân hà quá nhỏ, nhỏ chẳng đáng kể, trọn chẳng ảnh hưởng đến phương hướng. Nếu quý vị nghiên cứu thiên văn cận đại liền hiểu rõ, mới hiểu Đức Phật thuyết pháp đúng là chẳng thể nghĩ bàn, phù hợp với khoa học cận đại. Do vậy, đây là nói về phía Tây của hệ ngân hà. Đi về phía Tây như thế, đi theo hướng Tây. Danh quả, vượt qua bao nhiêu? Vượt qua 10 vạn ức quải Phật. Phật độ giả, nhất đại thiên giới, danh nhất Phật độ. Một đại thiên thế giới là một khu vực giáo hóa của một vị Phật, được gọi là một Phật độ. Giả sử một Phật độ là một hệ ngân hà. Từ hướng Tây của hệ ngân hà chúng ta, phải vượt qua bao nhiêu hệ ngân hà? 10 vạn ức hệ ngân hà. Các nhà thiên văn học hiện thời chưa thể quan sát tới. Bước qua, họ phát hiện vài trăm hệ ngân hà mà thôi. Thua kém quá xa. Diễn vọng kinh được dùng trong thiên văn hiện thời là loại diễn dòng kinh sử dụng sóng vô tuyến điện, vẫn chưa đạt đến một ức hệ ngân hà. Mười vạn ức nhiều quá sức, năng lực khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa đạt được một phần vạn. Ở bên ấy có một thế giới, quá như thị Phật độ, chí thập vạn ức. Ngôn khứ thử phương diễn chi diễn giả, khoảng cách này khá xa. Phi đàn kinh thập vạn bát thiên chi độ giả, đặc biệt nêu ra vì đàn kinh rất phổ biến tại Trung Quốc, người đọc kinh ấy rất nhiều. Trong đàn kinh Lục Tổ bảo Tây Phương Cực Lạc thế giới cách chúng ta 10 vạn 8 ngàn dặm. Liên Trì Đại Sư giảng cặn kẽ câu nói này. Lục Tổ Đại Sư không biết chữ, ngài chưa hề nghiên cứu kinh Di Đà, chủ yếu là dạy người đến học đạt được sự lãnh ngộ, thấu hiểu lẽ thiền, chứ chẳng quan trọng giáo. Vì thế ngài nói kiểu đó cũng là nói tùy tiện, chẳng dựa theo giáo nghĩa để giảng. Lục Tổ chủ trương duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, chẳng bàn đến sự tướng. Chúng ta phải liễu giải những ý nghĩa này. Lời Tổ sư nói hoàn toàn chẳng sai. Ngài có kẻ đương cơ riêng, có dùng ý. Ngài một phen nói như vậy khiến cho hàng đương cơ ngộ nhập tự tánh. Mục đích của ngài là ở chỗ này, khiến cho kẻ khác khai ngộ, chẳng nhằm khuyên kẻ khác cầu sanh Tây Phương. Đấy là do môn đình thiết lập khác nhau, cho nên chẳng thể dùng cách nói trong đàn kinh để giải thích kinh Di Đà. Vì thế Tổ Liên Trì mới nói chẳng phải là nói đến cõi nước cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm như Lục Tổ đã nói trong đàn kinh. Nhược cứ sự cử lý, diệt dị di diễn. Chúng ta nghe 10 vạn ức cõi Phật thường là chẳng có cách nào tưởng tượng được, khoảng cách quá xa. Nhưng cứ sự cứ lý chẳng thể coi là xa. Vì sao chẳng thể coi là xa? Còn có chỗ xa hơn cõi ấy nữa. Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng từ dưới lên trên có 12 tầng, giống như một cao ốc 20 tầng. Thế giới Sa Bà của chúng ta và Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng ở trong một tầng, tức tầng thứ 13. Quý vị nghĩ xem thế giới Hoa Tạng lớn ngần nào, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật nói tận hư không khắp pháp giới, đó có phải là một thế giới Hoa Tạng hay không? Chẳng phải. Trong vũ trụ có vô lượng vô biên những thế giới giống như thế giới Hoa Tạng. Đó là nói đại thế giới của chúng ta được gọi là thế giới Hoa Tạng. Nói đến đại thiên thế giới, nói đến thế giới Sa Bà thì vẫn là một tiểu thế giới, là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Nhìn từ đại thế giới, Cực Lạc có xa hay không? Rất gần, cùng ở trong một tầng lầu. Một ở phía đông, một ở phía tây, chẳng xa. Thế dĩ thời ngôn, giới dĩ xứ ngôn. Thế giới, thế là nói tới thời gian. Thế là ba con số 10. 30 năm là thế hệ. Trung Quốc cổ đại nói như vậy. Giới là giới hạn, bốn phương, bốn góc, trên, dưới. Đấy là giới hạn. Đây là nói theo nơi chốn Cực Lạc giả, Phạn ngữ Tu Ma Đề. Thế giới Cực Lạc là do chúng ta dịch nghĩa, đọc theo âm tiếng Phạn là Tu Ma Đề. Thử dân an lạc, ý nghĩa chính xác của từ ngữ ấy là an lạc. Thử là Trung Quốc, Tu Ma Đề dịch sang nghĩa tiếng Hán là an lạc. Diệt dân an dưỡng, diệt dân thanh thái, diệt dân diệu ý. Có nhiều cách dịch như vậy, đều là dịch theo ý nghĩa. Danh tuy tiểu thù, giai cực lạc nghĩa. Tuy danh tự khác nhau, ý nghĩa đều tương thông. Hợp dùng mấy ý nghĩa này để xét, sẽ thấy càng viên mãn, rõ ràng hơn ý nghĩa được bao hàm trong từ ngữ Tu Ma Đề. Cưu Ma La Thập Đại Sư dịch kinh đã dịch từ ngữ này thành cực lạc. Nhiên độ hữu đa chủng, thế giới Cực Lạc có bốn cõi nên nói có nhiều thứ. Tứ độ chi trung, kim thử Cực Lạc thị đồng cư độ. Kim thử là gì? Chỉ kim Di Đà. Thế giới Cực Lạc được nói trong Kinh Di Đà là cõi đồng cư trong bốn cõi của thế giới Cực Lạc. Chẳng phải là cõi thật báo trang nghiêm, chẳng phải là cõi thường tịch quan. Vì sao nói là cõi đồng cư? Vì chúng ta đới nghiệp giảng sanh đều sanh vào cõi đồng cư. Nói như vậy càng thêm thân thiết. Tuy là cõi đồng cư, như diệt thùng tiền tam độ, trong các thế giới của mười phương chư Phật chẳng có điều tuyệt diệu này. Thế giới của mười phương chư Phật đều có bốn cõi. Giống như thế giới này của chúng ta đang sống là cõi phàm thánh đồng cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cõi phương tiện hữu dư và cõi thật bảo tràng nghiệm của thế giới Sa Bà chẳng ở nơi đây, chúng ta chẳng thấy được. Điều màu nhiệm của Tây Phương Cực Lạc thế giới là tuy là cõi phàm thánh đồng cư, nó thông với ba cõi trước. Do vậy, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoành siêu, chẳng phải là thụ xuất. Hoành siêu tam giới, tự Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh ngang vào bốn cõi, tuyệt diệu chẳng thể diễn tả được. Sanh về một là sanh trong hết thảy, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, đồng thời cũng giống như sanh vào cõi phương tiện hữu dư, cõi thật báo trang nghiêm, cõi thường tịch quan. Vì sao? Vì trong cõi phàm thánh đồng cư thấy trọn Bồ Tát, thiên nhân đại chúng trong ba cõi trên. Nói cách khác, nếu các vị đại Bồ Tát ấy sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, thì cõi thật báo trang nghiêm và cõi này cũng dung thông. Mỗi ngày cũng gặp mặt người trong cõi phàm thánh đồng cư, cũng là mỗi ngày sống với nhau, quả sức màu nhiệm. Đúng là pháp khó tin, chúng ta cũng chẳng có cách nào tỉ dụ sự khác biệt này. Trước kia tôi giảng kinh này, bất đắc dĩ chỉ đành dùng học trò học hành trong nhà trường làm tỉ dụ. Giống như ngôi trường này của chúng ta, tiểu học chẳng phải là trung học chẳng phải là đại học, trường học tách rời, mỗi cấp lớp cũng tách rời, quyết định chẳng hỗn tạp. Tình hình trong Tây Phương Cực Lạc thế giới rất đặc thù. Học trò tiểu học trò trung học, sinh viên đại học đều cùng học chung một phòng học, màu nhiệm đến cùng cực. Vì thế, mọi người mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày cùng nhau nắm tay, chẳng thể nghĩ bàn. Trong các thế giới của mười phương chư Phật thế giới, chẳng có tình hình như thế. Chư Phật Bồ Tát và mọi người đều ở cùng một chỗ. Tuy mỗi cá nhân có báo độ khác nhau, phẩm vị mỗi cá nhân khác nhau, nhưng cùng sống một chỗ chẳng trở ngại gì, hằng ngày qua lại chẳng trở ngại gì. Trong các thế giới của mười phương chư Phật chẳng có tình hình như vậy, chỉ riêng thế giới ấy là có, vì thế vô cùng đặc biệt. Đó là nói thông tiền tam độ, hữu thọ dụng pháp tánh, biến hóa tam độ, diệt đồng thử ý. Trong lời sau, Liên Trì Đại Sư sẽ giải thích rất tỉ mỉ ý nghĩa này. Lời sau càng giảng tỉ mỉ, chúng ta càng biết rõ ràng. Không chỉ có thể đoạn nghi sanh tính, mà còn có thể giúp chúng ta quán tưởng. Hữu thập chủng độ, diệt đồng thử ý. Mười loại cõi được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm luôn dùng mười để biểu thị pháp. Hữu Phật tuy vô độ, dị hóa chúng sanh, bất phương thuyết độ. Câu này là nói xứng tánh. Đúng như Phật chẳng có tướng, vì độ chúng sanh chẳng ngại hiện các thứ tướng. Phật chẳng có danh hiệu, vì độ chúng sanh cũng chẳng ngại thành lập các thứ danh hiệu. Có thể thấy cõi nước là để người khác thọ dụng, tự tha bất nhị. Vì thế, chẳng ngại thuyết pháp như vậy, không ngại thị hiện. Điều này hiển thị lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, chính là cảnh giới trong Kinh Hoa Nghiêm. Bạn sớ sao chú giải Kinh Di Đà của Liên Trì Đại Sư hoàn toàn dùng cảnh giới Hoa Nghiêm để chứng tỏ Tây Phương Cực Lạc thế giới là tinh hoa của thế giới Hoa Tạng. Vì thế giới Cực Lạc chẳng rời khỏi thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng giống như một cao ốc. Phần đặc sắc nhất trong cao ốc ấy chính là một gian phòng của A Di Đà Phật trong tầng thứ 13. Gian phòng ấy là chỗ đặc sắc nhất, là nơi tinh hoa, gần như là có ý nghĩa này. Nói về cả thế giới Hoa Tạng là kinh Hoa Nghiêm, còn kinh Di Đà Tịnh Độ là một bộ phận tinh hoa nhất trong thế giới Hoa Tạng. Do vậy, 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng đều phát nguyện cầu sanh về cõi Tịnh Độ ấy. Y báo giả. Nhằm giải thích chữ y báo, trong phần trên, thân tạ độ cư, cố danh sở y, tuy sở tác nghiệp, y hữu thắng liệt, cố danh di báo. Chữ độ có ý nghĩa dễ hiểu, chẳng dễ hiểu rõ chữ báo. Chúng ta nói thông tục, Tây Phương Cực Lạc thị giới sản vật phong phú ngần ấy, như bảy báo là những thứ thuộc loài hiếm có, như vàng trong thế giới này của chúng ta. Chúng ta coi những khoáng vật ấy là trân bảo, có được một tỷ siêu những thứ ấy đã là quý báo lắm, giá trị rất cao. Tây Phương Cực Lạc thị giới bảy báo quá nhiều, khắp nơi đều có, giống như đá tảng bùn đất trong thế giới này quá nhiều. Ngày nay chúng ta coi vàng ròng là bảo vật, người ta coi vàng ròng là thứ để lót đường. Hiện thời chúng ta nghĩ kim cương, phỉ thúy, trân châu, mã não là những thứ rất trân quý. Người ta coi chúng là vật liệu xây dựng, dùng để cất nhà. Chúng ta đeo dắt những thứ ấy khắp thân, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ta trông thấy sẽ cười quý vị. Đó là phước báo khác nhau. Đừng nói chúng sanh trong hai cõi Sa Bà và Cực Lạc phước báo khác biệt, phước báo của người trong thế giới này cũng khác nhau. Từ tivi chúng ta thấy bao nhiêu người chết đói tại Phi Châu. Quý vị thấy hình tướng của họ là da bọc xương. Chúng ta ở đây dư dả ấm no, cùng sống trên địa cầu mà phước báo khác biệt. Vì sao có hiện tượng này? Đời trước tu phước khác nhau. Quý vị đời trước tu phước, đời này nhất định sanh trong cõi có phước. Chẳng có phước báo, quý vị sẽ sanh về nơi chẳng có phước báo. Nhất định phải hiểu đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Vì thế, cùng là người một nhà, do mỗi cá nhân tu phước khác nhau, dẫu đời sau vẫn chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi, dẫu cho cùng làm thân người như nhau, cũng chẳng thể sống cùng một chỗ bởi phước báo khác biệt. Lại nhìn xưa nay phước báo khác nhau. Nói thật thà, phước báo của cổ nhân vượt xa người hiện tại chúng ta. Chúng ta đọc lịch sử, thấy các đế vương thời cổ ban thưởng công thần, thưởng mấy chục vật vàng ròng. Một vật là 24 lượng. Nhìn từ lịch sử, quý vị biết, thuở ấy vàng bạc, châu báu nhiều, hiện thời chẳng thấy nữa. Chúng sanh phước bạc, những thứ báo vật ấy dần dần ít đi, chẳng còn nữa. Kinh Phật nói, chuyển luân dương xuất thế, chúng sanh phước báo lớn, bảy báo xuất hiện trên mặt đất trồi lên. Quả thật là cảnh chuyển theo tâm, chuyển theo phước đức và nhân duyên của quý vị. Hiện thời các nhà khoa học đã hiểu rõ sự tướng này. Vì sao những bảo vật chẳng còn nữa? Đây là nói tới kết cấu hóa học, chúng bị biến hóa, tiêu mất. Khi con người có phước báo, nó lại biến hóa, lại kết tinh, hợp thành bảo vật. Cảnh chuyển theo tâm là thật, là sự thật ngang dạng phần xác đáng. Y báo chuyển theo chánh báo là thật, ngang dạng phần xác đáng. Tâm chuyển theo cảnh là giả, là hiện tượng thỉnh thoảng, tạm thời xảy ra, chẳng phải là hiện tượng chân thật. Càng chuyển càng tệ, đó là thiểu phước. Thật sự có phước báo thì xác thực là hoàn cảnh chuyển biến theo chánh báo của chúng ta. Do vậy, chúng ta phải hiểu chữ báo này. Đã biết quả báo này, chúng ta liền biết tu nhân. Chúng ta mong quả báo tốt, nhất định phải tu nhân tốt, phải giữ tấm lòng tốt, phải làm chuyện tốt, phải làm người tốt, phải tích thiện tu đức. Quả báo của chúng ta liền thù thắng, bất luận chánh báo hay y báo, thấy đều thù thắng. Vì thế, quả báo do chính mình tu, chính mình thọ dụng, tự làm tự chịu, chẳng thể oán trời trách người, chẳng thể trách trời già không công bằng, chẳng thể trách Phật Bồ Tát chẳng phù hộ. Nếu quý vị oán trời trách người, trách Phật Bồ Tát chẳng phù hộ, tội càng thêm tội, lầm lẫn quá đỗi. Hoàn cảnh của chính chúng ta bất hảo, hãy tu đức tu thiện, nghiêm túc tu dâm ba năm, hoàn cảnh của quý vị nhất định chuyển biến, chuyển thành mọi chuyện như ý, mọi chuyện vừa lòng, có thể chuyển được. Như trong Liễu Phàm Tứ Quấn, Duyên Liễu Phàm là một thí dụ. Thuở ban đầu, ông ta bán tín bán nghi, cho nên phát tâm làm 3.000 việc thiện, làm 10 năm mới xong, thật sự chuyển biến. Sau đó lại phát tâm làm việc thiện rất dễ dàng, ông ta lại phát tâm làm một dạng điều thiện, chỉ một vài ngày đã viên mãn. Quý vị thấy trong Liễu Phàm Tự Quận có chép chuyện này. Do vậy càng có phước lại càng tu phước dễ dàng. Những năm qua chúng tôi cũng giống như thế. Thuở đầu in kinh, chúng tôi phát tâm in 1.000 bộ khó khăn lắm, chẳng dễ gì gom được một chút tiền để in 1.000 bộ. Hiện thời chúng tôi in kinh, nói in một vạn bộ, tiền ngay lập tức đưa tới, chưa đầy vài ngày đã thành tựu. Do vậy nói, ngày càng dễ dàng, đó là cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Trong quá khứ, qua sách vở, chúng ta thấy sự cảm ứng của cổ nhân. Hiện thời bản thân chúng tôi đã làm như vậy nhiều năm như thế, đích thân chúng tôi thể nghiệm chẳng sai tí nào. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.